Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con. Dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Nhưng lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha. Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh, để rồi nhìn con không đáng tình, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa con mang thân thể nặng nề, là con luôn mê mải trần thế. Nhưng lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Kính thưa quý anh quý chị, đề tài thứ nhất là thời điểm thương xót của thế giới ngày nay. Các anh các chị có nghĩ là cái thế giới ngày nay của chúng ta đó, chúng ta đang sống trong cái thời điểm thương xót không? Có không ạ? Có phải không? Rồi, thì em cũng không biết là các anh các chị nghĩ là tại sao đây là thời điểm thương xót và thời điểm thương xót là như thế nào. Nhưng mà chúng ta cứ căn cứ vào các đấng cấp bậc, đó là Đức Thánh Cha Francisco. Bây giờ chúng ta nghe Đức Thánh Cha Francisco nói nhé. Và nghe Đức Thánh Cha Francisco nói qua cái loa của em và chính qua cái mắt của các anh các chị nữa. Đó là trang 24, các anh các chị ở trên đầu á. Ngài nói vào ngày 6 tháng 3 2014. Ngài nói với ai? Ngài nói với hàng giáo sĩ Roma. Bởi vì đầu mùa chay mỗi năm Ngài đều gặp hàng giáo sĩ Roma hết. Và mỗi một năm như vậy Ngài nói một bài giảng huấn cho các vị, một bài. Thì năm 2014 á, thì Ngài nói những điều như thế này. Bài nó dài lắm, nhưng mà em chỉ lấy những cái chỗ nào rất là quan trọng, cần thiết cho cái chủ đề của chúng ta thôi. Đó là thời điểm thương xót của thế giới ngày nay. Chính Ngài dùng cái thành ngữ thời điểm thương xót, chứ không phải em. Nhưng mà em thấy rất là chí lý, và em sẽ chứng minh sau. Bây giờ chỉ biết là tại sao có cái thời điểm thương xót, ai nói câu đó, và nó như thế nào, nó có từ hồi nào. Thì đây, chính Đức Thánh Cha Francisco nói, chúng ta đọc nhé. Thời điểm của chúng ta đây, đấy là em đọc mấy cái chỗ mà nó chữ đậm á. Thời điểm của chúng ta đây thực sự là thời điểm thương xót. Đấy, chính Đức Thánh Cha Francisco là vị ngồi ở trên cao nhất giáo hội, cao chót vót. Thì chúng ta thấy không? Ai mà ngồi trên cao đó thì nhìn thấy được khắp, phải không? Còn chúng ta ngồi đây có nhìn thấy được không? Thấy không? Khi mà chúng ta lên núi đó, hay là chúng ta đi Jerusalem, đi đến chỗ nào cũng vậy, nó có một cái chỗ để mà ngắm toàn cảnh, đúng không? Đấy, thì chỉ có Đức Giáo Hoàng ngồi trên cao nhất mới ngắm được toàn cảnh thế giới thôi. Chúng ta không thể ngắm được toàn cảnh thế giới đâu. Đấy, bởi cái vị trí của Ngài, cái position của Ngài đó là position rất là cao. Từ đó Ngài ngồi trên cao đó, Ngài nhìn, Ngài thấy. Và Ngài nói lên cái điều Ngài thấy. Ngài nói là thời điểm của chúng ta đây thực sự là đời điểm thương xót. Và Ngài còn cam đoan như vậy: tôi chắc chắn như thế. Nó không phải chỉ trong mùa chay. Chúng ta đang sống trong thời điểm thương xót đã 30 năm hay hơn thế nữa cho đến hiện nay. Chúng ta thấy không? Ngài nói xác định là cái thời điểm thương xót là 30 năm trước hay là hơn trước nữa, chứ không phải là thời Ngài lúc Ngài đang nói. Chúng ta thấy không? Rõ ràng Đức Thánh Cha nói nhá. Mà cái thời điểm 30 năm trước đó là cái thời điểm từ hồi nào? Từ hồi Ngài cố ý nói đến Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Bởi vì trước Ngài đó là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị xuất hiện từ hồi nào ạ? Các anh chị nhớ không? Từ năm nào được Ngài được bầu làm giáo hoàng? Đúng, Ngài làm 78, mà ngày nào, tháng nào? Khôn. Ngài được bầu ngày 16 tháng 10 năm 1978. Lúc bây giờ ngài bao nhiêu tuổi nhớ không ạ? Trẻ lắm, có 58 tuổi thôi. Rồi, rồi sau đó ngài cai trị giáo hoàng, cai giáo hội bao nhiêu năm? Hai mấy năm? Ngài chết ngày nào? Mồng 2 tháng 4, 2005. Vậy thì ngày bao nhiêu? Từ 1978, 2005, 26 năm rưỡi. Ngài phục vụ giáo hội 26 năm rưỡi. Và ngài là triều đại giáo hoàng của ngài là dài thứ 3 trong lịch sử giáo hội. Trước hết là Thánh Phêrô. Thứ hai nữa là ai? Là Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 9, thế kỷ thứ 19, rồi tới ngài. Đó, thế thôi. Thì đây Đức Giáo Thánh Cha Francisco cố ý nói đến Gioan Phao Rô đệ nhị 30 hay hơn trước nữa. Đó là thời của Đức Gioan Phao Rô đệ nhị. Vì thế nên Đức Thánh Cha Francisco nói tiếp: đây là thời điểm thương xót trong toàn thể giáo hội. Nó đã được thiết lập đây, chúng ta thấy không? Bởi chân phước giáo hội giáo Gioan Phao Rô đệ nhị. Bởi vì kỳ đó Đức Thánh Cha Gioan Phao Rô đệ nhị chưa được phong thánh, mới là chân phước thôi. Tiếc là hôm nay em không còn chỗ để mang hình của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Thánh Cha Gioan Phao Rô đệ nhị. Bởi vì Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao Rô đệ nhị chính là đấng sáng lập của cái nhóm tông đồ Chúa Bình Thường này. Không có lời ngài chúng em không có. Không có lời ngài chúng em không có hiện diện trên thế giới này. Bởi thế nên phải công nhận chính ngài là vị thánh sáng lập nhóm tông đồ Chúa Bình Thường của chúng em. Năm nào cũng kỷ niệm cái ngày lễ mà mừng hàng năm của ngài, đó ngày 22 tháng 10 hàng năm. Và đầu tháng đó chúng em có tĩnh tâm riêng về hai vị thánh lòng thương xót Chúa. Mùng 5 tháng 10 đó là Thánh Faustina, 22 tháng 10 là Thánh Gioan Phao Đệ Nhị, hai vị thánh lòng thương xót Chúa. Thì chúng em cứ đầu tháng 10 là tĩnh tâm về hai vị thánh đó. Thế thôi. Thì đây em xin đọc tiếp những cái lời của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài đã trực giác thấy rằng đây là thời điểm thương xót, chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha Francisco nói là Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị đã trực giác thấy. Có là chính Đức Thánh Cha Phao Đệ Nhị trực giác thấy thời điểm thương xót ngay từ thời của Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị cơ mà, chứ không phải là tới thời Đức Francisco. Đức Francisco chỉ xác định là thời điểm thương xót. Và bây giờ chúng ta đặt vấn đề: vậy tại sao hai vị giáo hoàng ngồi trên cao nhất, nhìn thấy khắp thế giới, cả giáo hội nữa, mà xác nhận là Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị trực giác thấy đây là thời điểm thương xót, còn Đức Thánh Cha Francisco cũng vậy, xác nhận là đây là thời điểm thương xót? Vậy thì hai vị giáo hoàng đó căn cứ vào đâu mà nói là đây là thời điểm thương xót? Căn cứ vào đâu? Thì bây giờ chúng ta đọc tiếp những cái gì ngài các ngài nói. Thì đây là những cái mà em nghiên cứu và là tài liệu mà em dịch luôn để cho các anh chị thấy là những cái mà em chứng minh đây là thời điểm thương xót nó ở trong này. Và như em nóng nãy em nói đó, em mời hai vị giáo hoàng tới để mà nói chứ không phải em nói. Và căn cứ vào những cái lời của các vị giáo hoàng nói, em giống như cái loa để vang lên thôi. Đó. Trước hết, đối với Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao Đệ Nhị đó, sở dĩ có thời điểm thương xót và thế giới đang sống trong thời điểm thương xót bởi vì mầu nhiệm lỗi lầm. Bởi vì mầu nhiệm lỗi lầm. Đấy. Và đối với Đức Thánh Cha Francisco, thời điểm thương xót là vì thế giới này bây giờ tràn đầy vết thương, cần phải được băng bó. Đó là lý do mà Đức Thánh Cha Francisco hay dùng cái thành ngữ giáo hội phải làm một cái bệnh viện lưu động. Bây giờ em sẽ đi từ từ. Trước hết là từ Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị sang Đức Thánh Cha Francisco, để chúng ta thấy được thật sự là đây là thời điểm thương xót chứ không phải là chuyện thường. Bây giờ chúng ta đọc lời của Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị ngày 18 tháng 8 năm 2002 ở đền thánh lòng thương xót Chúa ở Krakow, Ba Lan. Cái đền thánh này được xây từ năm 1999, nhưng mà mãi năm 2002 mới xong. Thì Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị về lại Ba Lan để mà cung hiến cái đền thánh đó. Năm 2014 khi mà ngài được phong thánh đó, thì chúng em có sang đền thánh đó, có ngắm nhìn đền thánh đó rồi. Và được ở trong đền thánh đó, 8 anh chị em kể cả cha phó tổng linh hướng Nguyễn Đức Minh của chúng em cũng tuyên hứa làm tông đồ Chúa Bình Thường tại cái đền thánh đó. Thì bây giờ chúng ta biết là Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị về Ba Lan bao nhiêu ngày, bao nhiêu lần cơ? Trong 104 chuyến tông du của ngài thì ngài về Ba Lan bao nhiêu lần? 8 lần. Trong khi Đức Francisco này làm giáo hoàng bao nhiêu năm rồi mà về Argentina chưa? Chưa về. Mà cứ dù ngài có về tới Brazil gần ngay Argentina ngài cũng không có thăm. Đức cha Phanxicô khác hẳn với Đức cha Gioan Phao Đệ Nhị. Đức cha Phan Duộng Nhị có lý do để mà về. Trước hết, ngài về lần đầu tiên năm 79 là để làm gì? Để vận động, để làm sao mà chống cộng sản. Đấy, chúng ta thấy không? Và sau khi cộng sản thấy được ngài, lộ mặt thật của ngài ra rồi, các anh các chị ơi, em không có giờ để kể tại sao lại có một vị giáo hoàng xuất thân từ một nước cộng sản Ba Lan. Sau 455 năm giáo hội, không có một vị giáo hoàng nào ngoài Ý Quốc hết. Mà đúng một cái, một vị giáo hoàng ngoài Ý Quốc xuất hiện là Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị. Mà lại không phải từ một nước tự do, mà là một cái thế giới cộng sản. Thấy không? Cái đó là một mầu nhiệm rất là đặc biệt, mà do Chúa nhúng tay vào, chứ không có ngài không bao giờ làm giáo hoàng. Không bao giờ. Đấy. Mà Chúa nhúng tay vào, và cộng sản cũng nhúng tay vào để ngài làm giáo hoàng luôn. Nhưng mà cộng sản không ngờ khi mà ngài làm giáo hoàng, ngài lộ mặt thật ra. Vì thế sau đó ngài bị cái gì? Ám sát. Ngày nào? 13 tháng 5 năm 1981. Đấy, chúng ta thấy không? Hay chưa? Tuyệt vời chưa? Năm 79 ngài về, 81 ngài bị ám sát. Nhưng mà khi mà ngài bị ám sát đó, cái phát súng bắn ngài đó, cái tiếng súng vang lên ở quảng trường Thánh Phêrô chiều hôm đó đó, theo em là một tiếng súng lệnh của trời cao. Cộng sản sắp sụp đổ. Hay vậy, tuyệt vời. Tuyệt vời. Chúng ta thấy không? Bởi vì sao vậy? Bởi vì ngài không bị ám sát, ngài không bao giờ đọc bí mật Fatima phần thứ 3. Nếu mà ngài không đọc bí mật Fatima phần thứ 3, ngài không bao giờ dâng nước Nga cho Đức Mẹ hết. Và nếu vậy thì cộng sản không bao giờ tan, nước Nga không bao giờ trở lại. Chúng ta thấy không? Hay không? Tuyệt vời lắm. Nhưng mà không, em không có giờ để nói lại những cái đó, bởi vì mấy năm trước em đã nói rồi. Hay từ đó bây giờ em thích đi sâu vào cái này thôi, về thời điểm thương xót thôi. Thì chúng ta thấy là Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị đó, căn cứ vào mầu nhiệm lỗi lầm để xác định này, đây là trực giác thấy đây là thời điểm thương xót. Mà các anh các chị thì biết rồi, là nói đến thương xót thì nó liên quan đến cái gì cơ? Liên quan cái gì ạ? Tội lỗi đúng không? Cái gì nữa? Đau khổ phải không ạ? Khi mà chúng ta đau khổ chúng ta làm gì? Chúng ta chạy đến với Chúa phải không? Xin Chúa thương con. Hay là chúng ta tội lỗi gì? Chúng ta làm sao? Chạy đến với Chúa, xin Chúa thương con. Đấy, đúng không? Thương xót nó liên quan đến tội lỗi và đau khổ. Và bây giờ chúng ta xác định hai Đức Thánh Cha đều xác định đây là thời điểm thương xót. Thì có nghĩa là gì ạ?
Bây giờ tội lỗi lắm rồi.
Đau khổ lắm rồi. Sắp sửa tự diệt rồi. Vì thế nên Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị đã nói gì? Đây là văn hóa sự chết. Văn hóa sự culture death. Văn hóa sự chết. Con người ta đang sống trong nền văn hóa sự chết. Chúng ta thấy không? Đấy, rồi còn cái gì nữa? Đức Thánh Cha Phanxicô còn nắm mạnh hơn nữa. Văn hóa tận số. Terminal culture. Terminal là tận số rồi, tận cùng á. Văn hóa tận cùng. Khủng khiếp chưa? À, tại sao tận cùng? Tội lỗi quá rồi. Đau khổ quá rồi. Tự diệt. À, rồi, chúng ta đọc tiếp, chúng ta sẽ thấy như thế nào. Chúng ta nhá, Thiên Chúa đã chọn thời đại của chúng ta cho mục đích này. Có lẽ vì thế kỷ 20, mặc dù có những thành đạt không thể chối cãi về nhiều lĩnh vực, cũng đã bị ghi dấu một cách đặc biệt bởi mầu nhiệm lỗi lầm là Mystery of Iniquity. Tiếng Mỹ là như vậy đó. Mystery of Iniquity. Chúng ta đã tiến vào ngày năm mới với di sản vừa thiện vừa ác này. Những chân trời mới trong việc phát triển đang mở ra trước nhân loại. Kèm theo đó có cả những cái nguy hiểm chưa từng có. Các anh các chị, Đức Thánh Cha quan đinh, Đức Thánh Cha nhận là phát triển văn minh ngon lành lắm. Nhưng mà theo cái đó là có những nguy hiểm chưa từng có trong lịch sử loài người. Chưa từng có, các anh các chị. Đó, chính Đức Thánh Cha nói đó. Con người, đây, chúng ta thấy không? Đây, Đức Thánh Cha nói tiếp này. Con người thường sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Có nghĩa là càng văn minh con người càng vô thần. Càng vô thần. Rồi, chúng ta đọc tiếp nhé. Đây, chúng ta đọc cái câu mà gọi là bô đó. Con người thường sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Thậm chí đặt mình vào vị thế của Thiên Chúa nữa. Họ tự cho mình quyền hành của một vị tạo hóa. Trời ơi, chính Đức Thánh Cha nói nhá, các anh các chị nhá. Mà từ năm nào? Từ năm 2002. Cách đây bao nhiêu năm rồi? 17 năm rồi. Đức Thánh Cha nói cái đó. Kèm theo những cái nguy hiểm chưa từng có đây. Đó là về luân lý đấy. về đạo lý đấy. Con người càng văn minh càng vô thần, coi Chúa không còn hiện hữu nữa. Chẳng những không còn hiện hữu nữa, vì Chúa không còn hiện hữu nữa, do đó nên họ nhà vô để chiếm vị thế của Chúa. Chiếm vị thế của Chúa để làm gì? Để quyết định mọi sự. Chúng ta có thấy đúng như vậy không? Tuyệt vời. Tuyệt vời. Bây giờ những cái cổ, những cái cũ, những cái chính đáng, những cái luân lý từ trước đến nay đó, vợ chồng là nam nữ lấy nhau đó, họ nói là cổ hủ rồi, cái đấy đồ bỏ. Bây giờ nam lấy nhau, nữ lấy nhau với là ngon, với là tân tiến ý, với là cái mốt. Các bạn thấy không? Con người đặt mình vào vị thế của Thiên Chúa để quyết định mọi sự. Rồi, con người chưa chết, cho nó chết luôn. Chúng ta thấy không? Rõ ràng không? Triệt sinh an tử, triệt sinh trợ tử. Thấy không? Cái bụng này ấy, nặng đề quá, giết. Thân xác là của tao chứ không phải của mày. À, mày có quyền sống, tao cũng có quyền sống, tao lớn hơn nên cá lớn nuốt cá bé. Thấy không? Văn minh trở lại cái thời như là thời xưa xa xưa đó. Thời mà mạnh được yếu thua đó. Thời luật rừng đó. Chúng ta thấy không? Rõ ràng Đức Thánh Cha nói không thể nào sai được. Chính xác quá sức lẽ mình. Mà cái đấy là cái thực tế, em có nói sai không ạ? Đúng phải không? Vì thế nó mới gọi là thời điểm thương xót các anh các chị. Vì thế mới gọi là thời điểm thương xót. Thương quá làm sao mà thời điểm thương xót? Đúng là em nói là thời điểm thương xót là thời điểm liên quan đến tội lỗi trước hết, sau đến đau khổ. Đấy, vì con người tội lỗi quá như vậy, do đó đây đau khổ trên thế gian này. Bây giờ chúng ta thấy không? Động đất đây hết rồi, giết người rồi, khủng bố rồi, chiến tranh. Chúng ta thấy ở bên Mỹ này gọi là thế giới văn minh đấy, bình an đấy. Nhưng mà có bình an thật đâu? Súng nó dùng súng nó bắn chúng ta chết không nào không biết. Nhiều cái nghĩa là đâu có bình an đâu. Vì thế Chúa Giêsu nói rất là đúng: Thầy ban cho các con bình an của Thầy, chứ không phải của thế gian. Thế gian không thể nào ban cái bình an Thầy ban cho các con được. Bình an thế gian là gì? Không có chiến tranh. Nhưng mà bây giờ nước Mỹ không có chiến tranh này mà có bình an không? Cái gì cũng phải bảo hiểm hết. Tại sao mua bảo hiểm? Lo bình an cái gì đó. Rồi súng nó bắn mình lúc nào không biết đó. Rồi khủng bố ra phi trường coi, chúng ta để ai cũng phải bị đóng đành như vậy hết. Nhất là những người có cái gì đó kêu reng mà phát là thôi đó, đóng đành liền. Thấy không? Rõ ràng chưa? Bình an cái gì? Không phải, không có bình an thế nào hết đó. Không phải bình an Chúa ban cho. Thì đấy là tất cả những gì chúng ta thấy được. Đức Thánh Cha nói quá đúng. Vì thế em nói là Ngài ngồi trên cao đó, Ngài mới nhìn thấy và mới nói cho mình biết. Chẳng hạn như là hồi xưa đó, là Chúa dựng nên con người có nam có nữ, rồi Chúa cho họ kết hợp với nhau nên một vợ chồng. Rồi bây giờ họ bởi vì không có sống, không có Thiên Chúa nữa mà, do đó nên họ hạ Thiên Chúa xuống bằng cách là ly dị, phá cái luật của Chúa. Những gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân chia, bây giờ họ phân chia cho ly dị đó. Mà cái đấy cái quyền luôn, cái quyền mà lại đơn phương nữa. Khi mà lấy nhau thì hai người phải đồng ý, mà bỏ nhau á, một người thôi mà không cần lý do, quan trọng không thích là được rồi, không hợp có vậy thôi thì là ok. Dù người kia không có đồng ý, 6 tháng sau cũng thành vậy thôi. Thấy không? Con người thay Thiên Chúa quyết định mọi sự. Rồi hạ bệ Thiên Chúa xuống chưa đủ, thay một cái ngẫu tượng khác lên, đó là cái gì? Đồng tính. Nam nữ lấy nhau cho ly dị, bây giờ đồng tính cho phép. Rồi cái gì nữa? Rồi cho lập gia đình để lấy nhau, để sinh con đẻ cái. Thì bây giờ hạ bệ Thiên Chúa xuống bằng cách là cho phá thai. Phá thai chưa đủ, phá thai để cho nó khỏi bớt người đi gì. Bây giờ lại cho thai mướn này, thai ống nghiệm này, để cho nó thêm người là cái gì? Buồn cười vậy. Có nghĩa là người ta quyết định thay Thiên Chúa hết, dẹp Thiên Chúa ra. Chỉ có tôi mới là Chúa thôi. Đấy, đó là cái ý nghĩa trái cấm đấy các anh các chị. Trái cấm là cái gì? Là trái biết lành biết dữ. Biết lành biết dữ đây có nghĩa là gì? Là tự mình quyết định cái này là lành, cái này dữ. Bà Eva là như vậy, nguyên tổ là như vậy. Bây giờ con người ngày nay cũng như vậy, cũng muốn mình quyết định lấy hết, chứ không phải Thiên Chúa. Thiên Chúa quyết định, bây giờ dẹp, đổ bỏ. Tôi quyết định lấy và ban cho con người có quyền làm điều đấy. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Đấy là chúng ta thấy được rõ ràng là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói rất là đúng. Đấy, chúng ta đọc kỹ cái câu: con người thường sống như thể không Thiên Chúa không hiện hữu, thậm chí đặt mình vào vị thế của Thiên Chúa nữa. Họ tự cho mình quyền hành của một vị tạp. Rồi ở dưới cuối này, Họ cố gắng làm cho Thiên Chúa phải im hơi lặng tiếng nơi tâm can của con người. Họ muốn làm cho Thiên Chúa hoàn toàn khuất bóng nơi văn hóa và lương tâm của các dân tộc. Mầu nhiệm lỗi lầm tiếp tục đánh dấu cái thực tại của thế giới này. Và vì nhìn thấy thế giới như vậy rồi đó, thì trong cái lễ đăng quang của Ngài đó, Đức Thánh Cha Gioan Phao Đội Nhị được đăng quang ngày nào á? Lễ đăng quang ngày nào? Ở trong này 22 tháng 10. Ngài được bầu 16 tháng 10, ngày đăng quang ngày 22 tháng 10. Và trong cái bài giảng của Ngài đó, Ngài nói một câu famous mà bây giờ vẫn các Đức Thánh Cha vẫn hay nhắc lại là cái gì? Đừng sợ, don't be afraid, open wide the doors for Christ. Là đừng sợ, hãy mở rộng các cửa cho Chúa Kitô. Đấy, bởi vì sao vậy? Bởi vì chỉ có Chúa Kitô mới có thể cứu được cái thế giới ngày nay mà thôi. Thế giới đang sống trong cái thời điểm thương xót. Cái thế giới mà tội lỗi khủng khiếp. Cái thế giới mà đang sống trong nền văn hóa sự chết. Đang tự diệt mình. Tự diệt ở chỗ nào ạ? Tự diệt ở cái chỗ là tạo ra những cái diệt mình. Là cái gì? Nguyên tử. Chúng ta thấy bây giờ nguyên tử không? Khắp thế giới hết. Rồi cái gì nữa? Phá thai. Có phải tự diệt không? Phá không ạ? Đấy, con người đang tự diệt mình. Và bây giờ còn khủng bố nữa. Đó. Chúng ta thấy không? Cái thế giới này đúng thật sự là thời điểm thương xót đấy các anh các chị. Bởi thế nên Đức Thánh Cha Gioan Phao Đội Nhị cái ngày 22 tháng 10 năm 1978 khi trong cái thánh lễ đăng quang của Ngài, Ngài kêu gọi là Don't be afraid, open wide the doors for Christ. Đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô. Đừng sợ ai? Đừng sợ Chúa Kitô, mà hãy mở rộng cửa cho các Ngài để Ngài tới. Bởi vì sao? Chỉ có Ngài mới có thể cứu được thế giới này thôi. Do đó nên, quên tháng 4 năm 1979, chỉ có 6 tháng sau thôi, Ngài ra cái thông điệp đầu tiên của Ngài là cái thông điệp gì các anh các chị nhớ không? Thông điệp gì? Nó liên quan đến thời điểm thương xót. Thông điệp gì cơ? Đấng cứu chuộc nhân trần. Redemptor hominis. Đấng cứu chuộc nhân trần. Hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô để Chúa đến. Vì bởi vì Chúa là đấng cứu chuộc nhân trần. Chúa Kitô là đấng cứu chuộc nhân trần. Chỉ có Chúa đến mới có thể cứu mình được thôi. Nhưng mà thế giới nó có mở cửa không? Có mở cửa không? Chúng ta thấy không? Thế giới không mở cửa, nhất định không mở cửa. Vẫn biết là mình đang lo sợ để bị tận diệt đây. Chúng ta thấy cái thời mà Bắc Hàn không? Với lại ông bên Mỹ này đó. Bắc Hàn muốn bắn sang bên Mỹ này nguyên tử phải không? Rồi chúng ta cũng hồi hộp chứ, cũng lo chứ. Nó bắn thật thì sao? Và nghĩa là hai bên đe dọa nhau. Vân vân. Nhiều thứ lắm. Thì đấy chúng ta thấy không? Những cái mà tận diệt nó tới nơi rồi. Mà con người cũng cảm thấy là lo sợ bị tận diệt. Vậy mà có đấng đến cứu mình không chấp nhận. Thà tôi chết còn hơn được cứu. Chúng ta thấy cái thế giới nó điên khùng không? Có khùng không? Họ không chấp nhận Chúa Kitô nhất định chết. Chứ không cần được cứu. Khủng khiếp vậy. Đó mới là lý do đây là thời điểm thương xót. Đó là lý do đây là thời điểm thương xót. Bởi vì người ta không muốn cứu nữa. Người ta muốn tự tử. Thà chết còn hơn là được cứu. Bởi vì sao? Tại sao họ sợ Chúa Kitô như vậy các anh các chị? Tại vì mở cửa cho Chúa Kitô đó, họ mất tự do. Họ không còn tự do để mà đồng tính hôn nhân nữa. Họ không còn tự do để mà cái gì nữa? Để mà phá thai. Không còn tự do để mà triệt sinh an tử, triệt sinh trợ tử. Không còn tự do để làm theo ý riêng của họ. Họ thôn thờ tự do, nữ thần tự do. Hơn đấng cứu thế, hơn Thiên Chúa nữa. Chúng ta thấy rõ không? Rõ ràng là như vậy. Bởi thế nên thật sự đây là thời điểm thương xót. Không thể nào hồ nghi được nữa. Phải chấp nhận như Đức Thánh Cha đã công nhận, đã nói rõ ràng là như vậy. Vậy đấy là đối với Đức Thánh Cha Gioan Phao Đội Đệ Nhị. Và chúng ta biết là 104 chuyến tông du của Ngài trong vòng 26 năm rưỡi. Không có một vị giáo hoàng nào đi nhiều như Ngài. Mà Ngài khỏe thật. Mà chúng ta biết không, Đức Thánh Cha Biển Đức 16, một trong những lý do mà Ngài xin thoái vị đó là Ngài sợ. Ngài sợ bởi vì Ngài không có đủ sức đi tông du. Chuyến đi tông du Mễ Tây Cơ đó Ngài sợ lắm. Chính Ngài thú ra. Và Đức Thánh Cha Phanxicô này cũng vậy này. Vừa với thú này. Khi mà Ngài đi đó, Ngài không mệt. Ngài vui lắm. Nhưng mà về Ngài cảm thấy mệt. Không biết là sau này Ngài cũng có thoái vị nữa hay không, không biết. Đó, không biết. Nhưng mà mỗi một lần đi tông du rất là mệt. Em cố ý nói vậy là để làm gì các anh các chị? Để cho biết là Đức Thánh Cha Gioan Phao Đội Nhị khỏe như vậy.
104 chuyến tông du trong nguyện truyền.
Mà Ngài đi như vậy để Ngài làm cái gì? Chỉ có một câu duy nhất thôi. Open wide the door for Christ. Don't be afraid of him. Đó. Đừng sợ Chúa Kitô, hãy mở cửa cho Chúa Kitô. Chỉ có một câu đó thôi. Thì như vậy chúng ta thấy không? Ngài nói như vậy là cái gì các anh các chị? Là nói là Jesus, I trust in you. Cái mặt trái là đừng sợ Chúa Kitô. Hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô. Nhưng mà muốn mở rộng cửa phải làm sao? Tin, đúng không? Không? Đấy, có nghĩa là Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị này được Thiên Chúa dùng để đi loan truyền sứ điệp thương xót bằng cái câu đó, mở rộng cửa cho Chúa Kitô, có nghĩa là hãy tin vào Chúa Kitô để được cứu độ. Có phải không các anh chị? Rõ ràng, thấy không? Rồi, bây giờ tới Đức Phanxicô. Đức Phanxicô công nhận là Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị có một trực giác thấy rất là đúng, đây là thời điểm thương xót. Do đó nên Ngài cũng vậy, Ngài cũng cảm thấy là đúng thật. Nhưng mà cái thời điểm của Đức Thánh Cha Phanxicô nó còn tệ hơn cả cái thời điểm của càng ngày, bởi vì thế giới càng ngày càng tệ, càng bỏ Chúa thì càng tệ hơn, đúng không? Đó, bởi thế nên vì cái mầu nhiệm lỗi lầm như vậy đó, vì cái mầu nhiệm lỗi lầm mà Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị đã nói tới đó, mà bây giờ cái hậu quả của nó là cái gì? Cái hậu quả của nó, Đức Thánh Cha Phanxicô nói là rất ư là nhiều vết thương cần phải băng bó, cần phải chữa lành. Rất ư là nhiều vết thương, rất ư là nhiều vết thương. Đó là Đức Thánh Cha Phanxicô nói với hàng giáo sĩ Roma ngày 6 tháng 3 2014. Và bây giờ đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, vết thương đây nó như thế nào? Loài người bị những vết thương như thế nào? Đó, và vì thế những lời em nói đó, chính vì thế nên Đức Thánh Cha Phanxicô vừa mới lên làm giáo hoàng đã nói giáo hội này phải là một cái bệnh viện lưu động, có nghĩa là đi khắp nơi để chữa lành đó, để chữa những vết thương, bởi nhân loại này đủ hết mọi vết thương. Và bây giờ chúng ta đặt vô để chúng ta thấy được Ngài chủ trương vết thương của thế giới này như thế nào. Ngày nay chúng ta có thể nghĩ về giáo hội như là một bệnh viện lưu động, a field hospital. Đấy, chúng ta thấy không? Chính Đức Thánh Cha nói nhá, Đức Thánh Cha cho là giáo hội ngày nay này, cái thời điểm thương xót này này, là phải là một bệnh viện lưu động, cần phải chữa trị các vết thương. Rất ư là nhiều vết thương, rất ư là nhiều vết thương. Ngài nhấn mạnh như vậy cơ mà. Có rất nhiều người bị thương bởi các vấn đề về vật chất, chẳng hạn như nghèo khổ quá. Bây giờ chúng ta thấy không, thế giới càng văn minh, con người càng nghèo. Bởi vì sao? Đức Thánh Cha Phanxicô nói giàu nó chỉ trong tay một tiểu số người thôi. Ở trong những cái nước văn minh tân tiến, viện trợ cho những nước kia là chỉ để khai thác. Và chính nước Mỹ này này, khi nước nào được viện trợ đó mà không ủng hộ nước Mỹ này đó, cúp viện trợ. Chúng ta thấy cái biến cố mà Jerusalem được nước Mỹ công nhận không? Được vị tổng thống nước Mỹ công nhận không? Sau đó cả thế giới phản đối ở trong hội đồng Liên Hợp Quốc đó. Thế là ông tổng thống nói là mấy cái nước đó không ủng hộ vào, cúp viện trợ. Chúng ta thấy không? Chúng ta thấy không? Như vậy là viện trợ có phải là bác ai thật không? Khai thác không có bác ái đâu, nếu không á cúp. Cái đấy là bác ái cái gì chỗ đó, không có hề bác ái nữa. Vì thế nên Đức Thánh Cha cũng hoan nghênh là cái tân đế quốc gọi là thực dân, tân thực dân. Đấy, hồi xưa á thực dân có lẽ phải tới chiếm cái nước đó, chẳng hạn Việt Nam ta bị thực dân Pháp đô hộ phải không? Nhưng mà bây giờ không cần. Thực dân ở chỗ là đô hộ bằng kinh tế, bằng những cái này cái kia. Đấy, phải nghe rồi. Chúng ta biết không, năm 1994, trời ơi, các anh các chị mà theo dõi tin tức lúc bây giờ, các anh các chị sẽ thấy là lúc bây giờ nếu không có Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị thì thế giới này trở thành có một cái chính sách phá thai khắp thế giới. Phá thai khắp thế giới. Lúc bây giờ là triều đại ở bên Mỹ này, triều đại của dân chủ Clinton. Đó, của Clinton. Do đó nên đồng tính luyến ái phá thai, và cái chính phủ của ông ta đó đã phải vận động cả Liên Hiệp Quốc để mà làm sao để cho trở thành một cái chính sách, có nghĩa là trở thành luật đó, policy. Cả thế giới này phải phá thai, những nước nào không phá thai đó là dẹp đó, không viện trợ nữa. Có thấy không? Mà tòa thánh lúc bây giờ đó, em theo dõi, em còn tin tức cơ, em còn tài liệu kìa. Tòa thánh lúc bây giờ rất là yếu thế.
Mà chính Đức Thánh Cha gửi thơ cho từng vị quốc trưởng một để kêu gọi chống lại cái điều đó. Đừng có vote, bởi vì kỳ đó là đại hội, gọi là đại hội về dân số ở Cairo, ở Ai Cập. Đấy, đại hội về dân số ở Ai Cập. Đó, và họ muốn lợi dụng cái đại hội đó để mà cả thế giới họp ở đó đó để vote. Để mà vote. Mà trong khi tòa thánh lên tiếng thì họ cúp, không cho lên tiếng nữa. Khủng khiếp vậy. Bởi vì biết là tòa thánh mà lên tiếng là phản đối, họ cúp luôn. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Chiến tranh tại khi đại hội Liên Hợp Quốc ở Cairo năm 1994. Nhưng mà họ không làm gì được. Bởi vì sao? Thiên Chúa nhúng tay vào. Chứ không có kỳ đó là chết hết. Bây giờ thế giới này nghĩa là phải phá thai. Tại sao họ thua? Tại sao họ mạnh như vậy mà họ thua? Tại vì thế này. Nó còn hay như vậy nữa. Là vì sao? Giáo hội được cái phe nào? Phe Hồi giáo đó. Phe Hồi giáo đó, phe Ả Rập Hồi giáo đó. Toàn là đa thê mà. Họ đâu phá thai. Không phá thai, họ ủng hộ. Chống lại. Thế là bên kia thua. Chúng ta thấy hay không? Mà Đức Giáo Hoàng một mình đơn phương chống, và phái đoàn của cậu giáo hội công giáo của mình có một ít thôi. Đó, mà không có quyền bỏ phiếu. Bởi vì giáo hội không muốn nhúng tay vô chính trị, chỉ muốn làm cố vấn thôi. Mà họ biết giáo hội cố vấn cái gì. Và chúng ta thấy không? Bây giờ người chống giáo hội là phải. Bởi vì sao vậy? Các con không thuộc về thế gian. Thế mà thế gian nó yêu gì thuộc về mình. Mà giáo hội sợ vì chống, vì giáo hội không thuộc về thế gian. Có vậy thôi. Do đó bây giờ truyền thông có chống, mà chúng ta thấy giáo hội càng ngày mình bị chống đối, chúng ta phải mừng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì như vậy giáo hội giống Chúa Kitô. Chỉ có giống Chúa Kitô mới bị bắt bớ thôi. Nếu không giống Chúa Kitô là sao bị bắt bớ? Đúng không? Phải không? Do đó nên chúng ta đừng có sợ. Bởi vì như vậy là chúng ta giống Chúa Kitô, chúng ta mới bị bắt bớ. Và như vậy là hạnh phúc. Vì thế Chúa nói là phúc cho các ngươi, vì các ngươi bị bách hại vì sự công chính. Đấy, rõ ràng không? Bởi vì sao? Phúc ở chỗ nào? Giống Chúa, cứu độ. Rồi những cái vết thương đó, vết thương nào? Đức nghe Phanxicô nói, bởi các vấn đề vật chất nhá, bởi gương mù, gương xấu. Chúng ta thấy gương mù, gương xấu đầy hết, kể cả trong giáo hội nữa này. Đức Thánh Cha nói là đủ mọi thứ, vết thương bên ngoài này, rồi các vết thương sâu kín nữa, vì có những con người rời xa khiến không thấy được các vết thương của họ, có những con người rời xa vì hổ thẹn, vì ngại ngùng để lộ các vết thương của họ, vân vân. Tại khá là những người mà chẳng hạn như là đồng tính, họ cũng mặc cảm, họ cũng cảm thấy là xấu hổ, họ không ấy dám đi đến nhà thờ, rồi tới nhà thờ bị người ta khinh mắt nhìn họ, khinh thường họ. Rồi những người mà ly dị rồi tái hôn cũng vậy, họ cũng bị người khác bỏ rơi, các thứ đủ mọi thứ hết. Đấy, đó là những vết thương sâu kín mà Đức Thánh Cha nói tới, cần phải chữa lành cho họ. Đức Thánh Cha nói là những cái con người mà ly dị rồi tái hôn như vậy đó, họ đâu bị giáo hội tuyệt thông đâu. Chỉ có phá thai bị tuyệt thông thôi. Còn những người đó đâu gì, tại sao chúng ta lại tuyệt thông họ? Không cho họ đi tham dự với lại cộng đoàn giáo xứ, để nhờ đó họ trở lại. Và đôi khi họ có những hoàn cảnh rất là khó khăn mà chúng ta không thể hiểu được. Chúng ta phải cầu nguyện. Họ là những con chiên lạc, Thiên Chúa đi tìm họ. Tại sao chúng ta đá họ đi? Tại sao chúng ta không đi tìm họ bằng lời cầu nguyện, bằng cái gần gũi để mà khuyên bảo, an ủi, nâng đỡ họ, để mà họ trở về? Trong khi đó chúng ta khinh họ, chúng ta nhổ chúng vào mặt họ, chúng ta nói xấu họ, chúng ta tránh họ, thì bao giờ họ mới trở về được? Từ đó chúng ta xét lại. Đức Thánh Cha này là Đức Thánh Cha của lòng thương xót, vị giáo hoàng thương xót. Chúng ta vô nhà tù á, chúng ta ngon lắm, chúng ta không có tội, do đó vô để giúp những người có tội. Đức Thánh Cha này khi vô nhà tù, Đức Thánh Cha nghĩ gì? Lạy Chúa, tại sao không phải là con mà là họ? Con cũng có tội, con đáng ở đây. Chúng ta có bao giờ nghĩ vậy không? Đâu có. Chúng ta ngon hơn, chúng ta đi thương xót, chúng ta đâu cần được xót thương. Đức Thánh Cha này là như vậy đó. Khi mà chúng ta nghiên cứu, chúng ta mới thấy Đức Thánh Cha là lạ lùng vô cùng, nhiều cái hay lắm. Rất tiếc em không có giờ, và bây giờ hết giờ mất rồi. Tại lúc nãy đi lê đó, do đó em cố gắng em cân đen xét lại cho nó đủ giờ em, và có cái tài đó, có tài nói đủ giờ, đúng giờ. Amen. Cảm ơn quý anh chị.
Chúa không lầm khi Ngài dìu con lên, dù rằng đời con bao thấp hèn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa. Nhiều khi con chẳng trung thành là vì con đâu phải thần thánh, nhưng lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối. Là Ngài lại thứ tha, Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu. Dù đường tình con oan trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa. Từng giây run cảm trong lòng là từng giây hơi thở rực nóng.